Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lộc Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 13 tháng Giêng năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần đầu lời Chủ Chăn tháng Giêng năm 2017 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Bấy giờ, Đức Giêsu trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin người ở nhà, dân chúng tụ tập lại. Đông đến nỗi, trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ. Bấy giờ, người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên trõng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con đã được tha tội rồi." Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng: "Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng, ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa?" Tâm trí Đức Giêsu thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế. Người mới bảo họ: "Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? Trong hai điều, một là bảo người bại liệt, con đã được tha tội rồi. Hai là bảo, đứng dậy, vác lấy trõng của con mà đi. Điều nào dễ hơn? Vậy, để các ông biết, ở dưới đất này, con người có quyền tha tội." Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Ta truyền cho con, hãy đứng dậy, vác lấy trõng của con mà đi về nhà." Người bại liệt đứng dậy và lập tức vác trọng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: "Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ." Quý vị và các bạn thân mến, ngày kia, Thánh Francisco Salesio cho một người xưng tội. Người này xưng rất thành thật, khiêm nhượng và hết lòng ăn năn. Thánh nhân cảm động lắm. Sau khi xưng tội xong, người ấy hỏi: "Bây giờ cha biết tất cả những sự xấu xa của con rồi, cha nghĩ thế nào về con? Bây giờ cha nhìn con như một đấng thánh, chắc cha phải nói ngược lại mới được." "Không, cha nói theo lương tâm của cha. Con bây giờ hoàn toàn khác trước rồi. Nhưng tội lỗi con đã phạm thì luôn luôn ở với con mà." "Không phải thế đâu con ạ. Khi bà Madalena đã ăn năn trở lại, Chúa xem bà như một đấng thánh. Chỉ có bọn Pharisêu giả hình cứ coi bà là kẻ tội lỗi thôi. Nhưng đối với cha, con muốn biết cha nghĩ thế nào về quá khứ của con." "Cha không nghĩ thế nào cả. Điều gì không có trước mặt Chúa thì cha không nghĩ đến. Cha chỉ biết ngợi khen Chúa và vui mừng vì con đã trở lại với Chúa. Cha muốn cùng các thánh trên trời vui mừng với con." Nói xong, thánh nhân khóc. Người kia bỡ ngỡ hỏi: "Cha khóc à? Chắc cha khóc vì thấy con phạm nhiều tội quá phải không?" "Không, cha khóc vì thấy con đã sống lại với Chúa." Thánh nhân biết rõ phép giải tội không phải là che giấu tội ta đã phạm, nhưng là rửa sạch hết mọi tội ta đã khiêm nhường xưng ra. Quý vị và các bạn thân mến, thánh nhân đã rất vui mừng và cảm động, đến nỗi ứa nước mắt vì một hối nhân đã biết lo lắng cho phần rỗi của mình. Trong bài tin mừng hôm nay cũng thế. Những người thân nhân của anh bại liệt cũng lo lắng đi chữa bệnh cho anh. Họ rất vui mừng vì làm cho anh những công việc này mà không một lời than trách. Họ đã rất tích cực lo cho anh khỏi bệnh. Khiêng đến nơi Chúa Giêsu đang giảng dạy, chen lấn, leo lên mái nhà, gỡ mái, thõng dây xuống. Họ luôn ao ước anh được Chúa Giêsu chữa lành để giúp anh hội nhập lại xã hội như bao người khác. Và Chúa Giêsu đã chữa căn bệnh linh hồn anh bại liệt trước, sau đó mới chữa căn bệnh thể xác cho anh vì lòng tin của những thân nhân này. Lạy Chúa, xin cho chúng con cũng biết bắt chước những người thân nhân của anh bại liệt, để cũng biết tích cực lo chữa bệnh linh hồn cho thân nhân của mình như vậy, với một niềm vui. Và xin cho chúng con cũng mau mắn đến với Chúa, qua bí tích giao hòa, để chữa căn bệnh của mỗi người chúng con, trước khi chúng con giúp đỡ người anh em mình. Amen.
Hãy sống trong tình Chúa trời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Tổng giáo phận Huế. Đức tân Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh đến tòa Tổng giám mục Huế. Chiều ngày mùng 9 tháng Giêng vừa qua, Đức tân Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh cùng phái đoàn đã đặt chân đến tòa Tổng giám mục Huế trong sự chào đón thân tình của Đức giám quản Francisco Xavier Lê Văn Hồng cùng với quý cha, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo giáo dân trong giáo phận. Tiếp đó, Đức tân Tổng giám mục Giuse đã có những lời chia sẻ đầu tiên. Ngài cảm ơn Tổng giáo phận Huế đã có phái đoàn ra Thanh Hóa để đón ngài trong hành trình nhận sứ vụ mới tại đây. Ngài chia sẻ, phái đoàn cũng ghé thăm Đức Mẹ La Vang để dâng sứ vụ mới này cho Đức Mẹ. Và Đức Tổng Giuse cũng cảm thấy mình rất nhỏ bé trước tình cảm lớn lao của cả gia đình giáo phận dành cho ngài hôm nay. Đức Tổng giám mục Giuse cũng mong muốn mọi người hãy luôn nâng đỡ, đồng hành, cầu nguyện để mọi công việc của giáo phận được tốt đẹp. Đức giám quản Francisco Xavier trao lại chìa khóa tòa Tổng giám mục cho Đức tân Tổng giám mục Giuse. Các vị di chuyển vào bên trong và dành ít phút cầu nguyện tại phòng nguyện của Tòa Giám mục Huế, và sau đó dùng cơm tối cùng với phái đoàn tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận. Được biết, trong chuyến hành trình từ Giáo phận Thanh Hóa di chuyển vào Tổng Giáo phận Huế để bắt đầu nhận sứ vụ mới, Đức Tân Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh cùng đoàn tháp tùng đã có chuyến viếng thăm Đức Mẹ La Vang. Lúc 15:30 cùng ngày, Đức Tân Tổng Giám mục Giuse đã cử hành thánh lễ với ý nguyện dâng lên Đức Mẹ sứ vụ mới của mình. Nguyện xin Mẹ thương ban nâng đỡ trong những ngày tháng sắp đến tại vùng đất mới này. Đồng tế với Đức Tân Tổng Giám mục Giuse còn có sự hiện diện của 65 linh mục thuộc Giáo phận Thanh Hóa theo đoàn và quý cha trong hạt quản trị. Trong bài giảng lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse chia sẻ về ý nghĩa của bài tin mừng khi nhắc đến chuyến viếng thăm đầy tình yêu thương của Đức Mẹ dành cho bà Isabel. Chuyến viếng thăm đã làm cho Gioan Tẩy Giả phải nhảy mừng vui sướng khi được gặp Chúa. Và trong cuộc sống, cũng cần những cuộc thăm viếng để đem lại niềm vui, sự yêu thương gắn kết với nhau hơn. Cuối bài chia sẻ, Đức Tân Tổng Giám mục Giuse mời gọi mọi người cầu nguyện cho Tổng Giáo phận Huế, Giáo phận Thanh Hóa và cho từng người lúc nào cũng trào tràn niềm vui như Chúa Giêsu trong cung lòng Mẹ Maria. Một niềm vui như Đức Thánh Cha Phanxicô gọi là niềm vui tin mừng. Đó chính là hồng ân Chúa ban cho trong các cuộc thăm viếng. Xin cho chúng ta luôn cảm thấy an lòng vì có Đức Mẹ La Vang ở đây, luôn đồng hành và ban bình an cho chúng ta. Sau lời nguyện hiệp lễ, cha An Tôn Dương Quỳnh thay mặt mọi người cảm ơn Đức Tân Tổng Giám mục Giuse. Ngài cũng cảm ơn cha quản nhiệm La Vang, quý cha trong hạt quản trị và toàn thể cộng đoàn đã nhiệt tình chào đón Đức Tân Tổng Giám mục Giuse cùng phái đoàn. Tin giáo hội tại Philippines. Năm 2017 là năm các giáo xứ tại Philippines. Giáo hội tại Philippines đã chọn năm 2017 là năm của các giáo xứ như một phần trong kế hoạch chuẩn bị kéo dài một năm trước khi quốc gia này kỷ niệm 500 năm đón nhận ánh sáng tin mừng. Đức Tổng Giám mục Socrates Villegas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, nói rằng trung tâm của các hoạt động trong năm 2017 là những thông điệp của Đức Mẹ, kêu gọi cầu nguyện và sám hối tại Fatima xảy ra cách đây đúng 100 năm. Trong thư mục vụ đầu năm, Đức Tổng Giám mục viết: thông điệp của Fatima vẫn còn vang vọng rõ ràng mà mạnh mẽ đối với chúng ta. Nếu chúng ta ước mơ đổi mới giáo hội, chúng ta hãy quay trở lại với việc cầu nguyện. Chúng ta hãy lãnh nhận mình máu thánh con mẹ và đền tạ những tội lỗi của chúng ta. Trong lá thư đề ngày mùng 1 tháng Giêng, Đức Tổng Giám mục Villegas cũng đã nói về tầm quan trọng của việc tôn thờ thánh thể, xưng tội, sống theo con đường chính thống và khuyên bảo các linh mục sống đơn giản. Philippines có hơn 100 triệu dân, trong đó 83% là người Công giáo và 5% là người Hồi giáo. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, Chúa Giêsu giảng dạy như đấng có thẩm quyền, vì Chúa gần gũi mọi người. Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng mùng 10 tháng Giêng vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói: Chúa Giêsu phục vụ mọi người. Chúa đến để phục vụ. Và điều ấy làm cho người dân hiểu rất rõ. Chúa mang lấy tâm tình và thái độ của người phục vụ. Và việc phục vụ ấy cho thấy người là đấng có uy quyền. Nhưng đối với các tiến sĩ luật thì lại khác. Dân chúng nghe họ nói, tôn trọng họ, nhưng chẳng cảm thấy chút gì là thẩm quyền, là quyền uy từ những lời các vị tiến sĩ luật cả. Bởi lẽ, các tiến sĩ luật nói, chúng tôi là những bậc thầy, chúng tôi có các quy luật, và chúng tôi sẽ dạy các quy luật ấy cho anh em. Chúng tôi ra lệnh, và anh em vâng theo. Như thế, chẳng có gì là phục vụ cả. Chúa Giêsu không bao giờ làm ra vẻ như một hoàng tử, nhưng Chúa luôn luôn là người phục vụ mọi người. Và chính từ việc phục vụ này, Chúa trao ban quyền uy của Chúa. Đức Thánh Cha nói tiếp, các luật sĩ xa cách người dân, các luật sĩ chẳng thân thiện gì. Chúa Giêsu rất gần gũi người dân, và từ sự gần gũi đó diễn tả uy quyền của Chúa. Có những luật sĩ sống tách biệt, và họ giảng dạy với thẩm quyền giáo sĩ. Với tâm thức, họ có quyền của một người giáo sĩ, ngay cả theo kiểu tâm thức giáo sĩ trị. Tôi rất thích đọc về sự gần gũi mà chân phước giáo hoàng Phaolô Đệ Lục viết trong số 48 của tông huấn Loan báo tin mừng. Ngài viết, bạn nhìn thấy sự gần gũi của tâm hồn người chăn chiên. Đó chính là uy quyền của vị giáo hoàng. Sự gần gũi. Trước tiên, cần có người tôi tớ của những người tôi tớ trong khiêm tốn. Người làm đầu phải là người phục vụ mọi người. Đó là một sự đảo lộn. Thay vì chỉ đạo mọi người, thì Chúa Giêsu đã sống như người phục vụ. Thứ nhất, chính là phục vụ. Và thứ hai là sự gần gũi. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, có những người không nhất quán, không trước sau như một, và tâm tính của họ bị phân mảnh. Họ nói mà chẳng làm. Họ nói thế này, rồi làm thế khác. Đó là sự mâu thuẫn. Có nhiều lần Chúa Giêsu trách mắng những người như thế, là quân đạo đức giả, là kẻ giả hình. Anh em đã hiểu rằng, có những người luôn cảm thấy mình là ông hoàng, luôn mang lấy nơi mình thái độ giáo sĩ trị. Và đó chính là thói đạo đức giả. Và những điều ấy chẳng có chút gì là thẩm quyền. Còn Chúa Giêsu, Chúa đã phục vụ, đã gần gũi mọi người, không coi thường một ai trong dân. Chúa nói và làm đồng nhất. Những điều ấy chính là thẩm quyền, là quyền uy của Chúa. Đây chính là thẩm quyền mà dân của Thiên Chúa lắng nghe và cảm thấy. Tin Roma, phân phát 50.000 cuốn sách hình ảnh lòng thương xót. Sở từ thiện của Đức Thánh Cha Phanxicô đã phân phát 50.000 cuốn sách bỏ túi với tựa đề hình ảnh lòng thương xót cho các tín hữu tham dự buổi đọc kinh truyền tin trưa ngày mùng 6 tháng Giêng vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Cuốn sách này như quà tặng của Đức Thánh Cha đã được 300 người vô gia cư, nhiều người thiện nguyện và các tu sĩ phân phát vào cuối buổi đọc kinh như một thành quả nhỏ của năm thánh lòng thương xót, và chứa đựng một số suy tư và kinh nguyện về lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Hình ảnh Chúa Giêsu thương xót được trình bày qua 6 giai thoại. Tin mừng kể lại kinh nghiệm của 6 người đã được tình yêu thương xót của Chúa biến đổi. Đó là ông Gia-kêu, Matthew, người thu thuế, người phụ nữ xứ Samaria, người trộm lành, sau cùng là tông đồ Phêrô. Sau buổi đọc kinh, hơn 300 người vô gia cư đã được Đức Thánh Cha tặng các hộp thực phẩm và nước uống. Tin Vatican. Đức Thánh Cha suy tư về các chuyến tông du nước ngoài trong một cuốn sách mới. Trong cuốn sách mới bằng tiếng Ý, có nhan đề Viaggio, tạm dịch là Trên Hành Trình. Đức Thánh Cha Francisco đã nói về các chuyến tông du nước ngoài mà Ngài đã thực hiện kể từ khi trở thành vị mục tử toàn thể hội thánh. Trong một trích đoạn của cuốn sách xuất bản ở Ý, trên nhật báo La Stampa, Đức Thánh Cha nói với nhà báo kỳ cựu Andrea Tornielli rằng, Ngài không phải là người thích du hành đây đó. Nhưng Ngài nghĩ rằng những chuyến tông du của Ngài là quan trọng trong việc gieo những hạt giống hy vọng ở các quốc gia trên thế giới. Ngài cho biết các chuyến đi làm Ngài kiệt sức và muốn có thêm thời gian để chuẩn bị cho mỗi chuyến đi. Đức Thánh Cha nói với ông Tornielli rằng, Ngài không lo lắng về an ninh của riêng mình trong các chuyến tông du, và không muốn có thêm các biện pháp phòng ngừa an ninh cho riêng mình. Các nỗ lực bảo vệ an ninh nên chú ý hơn đến những người dân bình thường. Đức Thánh Cha cho biết, đôi khi Ngài lo lắng về sự nguy hiểm mà người dân có thể phải đối mặt khi họ tham dự các sự kiện của Giáo Hoàng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay và ngày mai, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn lời chủ chăn tháng riêng năm 2017 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi cho gia đình giáo phận. Thư mục vụ này có tựa đề Linh mục tu sĩ trong một giáo phận là thánh địa của lòng thương xót. Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo viết như sau: Quý cha và quý tu sĩ rất thân mến, trong phần lời chủ chăn của tháng đầu tiên năm mới 2017, tôi ao ước chia sẻ với quý cha và quý tu sĩ một thao thức tôi đã ấp ủ từ lâu trong lòng, và chắc sẽ theo đuổi tôi trong suốt năm mới này. Đó là thao thức nhìn thấy giáo phận chúng ta trở thành thánh địa của lòng thương xót. Trong đó, mỗi người đều cảm thấy cần lòng thương xót của Chúa và của anh chị em mình, đồng thời cũng trở thành máng chuyển lòng thương xót của Chúa cho anh chị em mình. Thao thức này, tôi xin chia sẻ theo hai đề mục chính. Lòng thương xót phải là nét đặc trưng của giáo phận Xuân Lộc, và linh mục tu sĩ với tâm hồn mục tử để giáo phận trở thành thánh địa của lòng thương xót. 1. Lòng thương xót phải là nét đặc trưng của giáo phận Xuân Lộc. Trong năm mới này, tôi mong ước nhìn thấy lòng thương xót được hình thành, hay nói đúng hơn, được phát triển mạnh mẽ, để trở nên điểm đặc trưng của giáo phận chúng ta, trở thành nếp sống của tất cả linh mục, tu sĩ và toàn thể giáo dân, trong đời sống gia đình, giáo xứ, trong các liên hệ xã hội và công ăn việc làm. Ước mong trên đã được loan báo qua 3 sự kiện trước đây. Sự kiện thứ nhất là những lời tâm huyết tôi gửi giáo phận trong thánh lễ cầu nguyện cho sứ vụ mục tử của tôi tại nhà thờ chính tòa, ngày 31 tháng 5 năm 2016. Giáo phận Xuân Lộc đã được biết đến vì nhiều lý do khác nhau, Nhưng từ nay, giáo phận Xuân Lộc muốn được biết đến như một cộng đoàn hạnh phúc vì có Chúa Giêsu và vì Chúa Giêsu. Mở lòng mình đón nhận nhau và đón nhận mọi người, không phân biệt lương giáo, giàu nghèo. Ước chi ai đến đất Xuân Lộc cũng nhận thấy ở đây có bầu khí an bình, vui tươi, hạnh phúc, toát ra trên khuôn mặt của các vị mục tử, của các tu sĩ nam nữ, của các bậc cha mẹ, của các anh chị thanh niên thiếu nữ, trong các gia đình và các giáo xứ. Ước chi giáo phận Xuân Lộc chúng ta sẽ là nơi mọi người, kể cả anh chị em lương dân và di dân, đều cảm nghiệm được sự ngọt ngào của lòng thương xót, và không ai không là chứng nhân của lòng Chúa thương xót. Nhờ đó, người nghèo, người đau khổ bệnh tật, các cụ già neo đơn, các gia đình tăm tối, những cha mẹ khổ đau vì con cái, sẽ tìm được sự cảm thông và an ủi. Những người lỡ lầm vẫn được đón nhận và khích lệ để hối cải và biến đổi. Sự kiện thứ hai là chủ đề mục vụ năm 2016-2017 của giáo phận. Gia đình hãy là dấu chỉ lòng thương xót của Chúa, chuẩn bị người trẻ bước vào hôn nhân. Lòng thương xót là lựa chọn của giáo phận, muốn tiếp tục thực hiện tinh thần của năm thánh lòng thương xót trong đời sống hàng ngày. Yếu tố gia đình diễn tả tinh thần hiệp thông của giáo phận với toàn thể giáo hội tại Việt Nam, vì gia đình là đối tượng được Hội đồng Giám mục Việt Nam lựa chọn cho chương trình mục vụ trong 3 năm 2017-2019. Chuẩn bị người trẻ bước vào hôn nhân là yếu tố nối kết hai yếu tố gia đình và lòng thương xót. Để cho đời sống hôn nhân gia đình được an lành hạnh phúc theo chương trình của Thiên Chúa, các bạn trẻ cần phải được chuẩn bị kỹ càng. Công việc chuẩn bị phải bao gồm mọi yếu tố cần thiết của đời sống hôn nhân, nhưng trong viễn tượng mục vụ của giáo phận, các bạn trẻ cần phải được hiểu biết và luyện tập để lấy lòng thương xót mà đối xử với nhau trong đời sống hôn nhân gia đình mai sau. Sự kiện thứ ba là lá thư Giáng sinh gửi giáo phận. Qua đó, tôi nhắc lại ước mơ đã được thổ lộ trong thánh lễ cầu nguyện cho sứ vụ mục tử của tôi tại nhà thờ chính tòa, ngày 31 tháng 5 năm 2016. Hôm nay, tôi muốn nhắc lại ước mơ ấy và mong cho lòng thương xót thấm đượm vào tim óc mọi người, để ước mơ này trở thành ước mơ chung của cả giáo phận. Hãy cộng tác với tôi và hãy hành động với tôi, để biến ước mơ chung ấy trở thành hiện thực. Làm cho giáo phận chúng ta thành thánh địa của lòng thương xót. 2. Linh mục tu sĩ với tâm hồn mục tử, để biến lòng thương xót trở thành nét đặc trưng của giáo phận. Làm cho lòng thương xót trở thành nét đặc trưng, để biến giáo phận thành thánh địa của lòng thương xót, là một viễn tượng tuyệt đẹp, ai không ước muốn. Nhưng làm thế nào để viễn tượng này thành hiện thực? Mỗi lần đặt ra câu hỏi này trong lòng mình, tôi luôn thấy có cùng một câu trả lời. Nhất thiết phải có các linh mục tu sĩ, nhất là các linh mục, những người anh em cùng chia sẻ sứ vụ mục tử với mình trong giáo phận, là những người có tâm tình, thái độ, hành vi, cử chỉ và nếp sống lòng thương xót. Khi có chất thương xót trong lòng, mỗi người sẽ tùy hoàn cảnh, tùy đối tượng mà diễn tả. Vì vậy, tôi tha thiết xin quý cha, quý tu sĩ, chúng ta hãy để cho lòng Chúa thương xót chinh phục chúng ta, thì chúng ta sẽ có khả năng làm cho mọi người, lương cũng như giáo, nhận thấy là họ được chúng ta chờ đón, được chấp nhận và được thương xót ngay cả trong những yếu đuối của họ. Trong chiều hướng này, tôi xin chia sẻ một vài suy tư về đôi ba yếu tố trong ba dụ ngôn quen thuộc về lòng thương xót, để soi sáng cho sứ vụ mục tử, làm lan tỏa lòng thương xót của Chúa đến mọi nơi. Người chăn chiên đi tìm con chiên lạc. Trước tiên là hình ảnh con chiên lạc, tức là con chiên không ở nhà. Dụ ngôn không nói lý do vì sao con chiên không ở nhà, nên chúng ta có thể dựa vào kinh nghiệm và tâm lý con người mà suy đoán và áp dụng vào những loại người khác nhau trong sứ vụ của chúng ta. Lý do thứ nhất có thể là vì con chiên này có tính chơi bời lêu lỏng, ham mê thú vui. Lý do thứ hai có thể chỉ vì là tính tình bất cẩn, không quan tâm đến ai, vô tâm vô cảm. Lý do thứ ba là hiềm khích với những con chiên khác nên xa lánh. Lý do thứ tư có thể là nó không ưa chính chủ chiên. Rồi có những con chiên, tuy xác ở nhà, nhưng lòng lại xa vắng. Dù vì lý do nào, con chiên này cũng làm cho chủ chiên khó chịu và đau khổ. Nhưng ông chủ chiên trong dụ ngôn xem ra không tỏ vẻ gì khó chịu, mà chỉ đau khổ và lo lắng cho con chiên, nên ông ra đi tìm nó. Khi tìm được nó rồi, ông vui mừng vác lên vai, đưa về nhà ăn mừng vì đã tìm được nó. Điều thứ hai là việc ông chủ đi tìm con chiên lạc. Đây là việc hết sức khổ cực và khó khăn. Như vậy, việc tìm kiếm con chiên lạc là công việc nhọc mệt và đòi nhiều kiên nhẫn. Thế mà, ông chủ chiên trong dụ ngôn cứ đi tìm mãi, cho đến khi tìm thấy con chiên mới thôi. Và lạ một điều nữa, là khi tìm được con chiên, ông chủ chiên không một lời trách móc, nhưng vui mừng vác nó lên vai, đem về nhà và mở tiệc, mời bạn bè cùng chia vui. Nếu dụ ngôn được suy niệm trong mối tương quan giữa chúng ta là chiên lạc và Chúa là ông chủ chiên, thì hình ảnh ông chủ chiên đi tìm chiên lạc đúng là nguồn an ủi và hy vọng. Nhưng trong sứ vụ mục tử, dụ ngôn cần được suy niệm và áp dụng cho chúng ta trong vị thế là chủ chiên, thay mặt cho Chúa. Chắc chắn dụ ngôn này là một thách đố lớn lao cho chúng ta trong sứ vụ mục tử.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, bài trước chúng ta đã nói về Chúa Thánh Thần, về các danh xưng và các biểu tượng của Ngài. Hôm nay, chúng ta sẽ đề cập đến những hoạt động của thần khí và của lời Thiên Chúa trong lịch sử cứu độ. Ngay từ lúc khởi đầu công cuộc sáng tạo, Chúa Thánh Thần đã xuất hiện trong dáng vẻ thần khí. Khi đó, sứ mạng phối hợp của ngôi lời và của Chúa Thánh Thần còn bị che khuất, nhưng vẫn hoạt động với nhau. Trong suốt hành trình của lịch sử, Thánh Thần Thiên Chúa luôn chuẩn bị cho thời của Đấng Mê-si-a. Dù Đấng Mê-si-a chưa được mặc khải trọn vẹn trong cựu ước, nhưng đã được hứa ban để nhân loại chờ đợi và sẵn sàng đón nhận. Vì vậy, khi đọc cựu ước, Hội Thánh tìm hiểu kỹ càng những gì mà Thánh Thần là Đấng đã dùng các ngôn sứ mà phán dạy, muốn nói với chúng ta về Đấng Mê-si-a hay Đức Kitô. Danh từ ngôn sứ theo nghĩa rộng ám chỉ tất cả những ai được Thánh Thần linh hứng khi rao giảng hoặc khi soạn thảo các sách thánh. Trở lại với công trình sáng tạo, sách Sáng Thế thuật lại trong công cuộc sáng tạo, trong đó Thiên Chúa dùng lời và thần khí của Ngài để tác tạo mọi sự. Như thế, lời và thần khí là nguồn gốc sự hiện hữu và sự sống của mọi loài. Chính Chúa Thánh Thần ngự trị, thánh hóa và làm cho thụ tạo có sinh khí. Thánh Irene đã nói, nhờ đôi tay là Chúa Con và Chúa Thánh Thần mà Thiên Chúa nhào nắn con người và họa hình ảnh của Ngài trên xác phàm. Khi con người phạm tội và sẽ bị cái chết làm biến dạng, nhưng họ vẫn là hình ảnh của Thiên Chúa. Chính lời hứa với tổ phụ Abraham đã khai mạc mầu nhiệm cứu độ, và cuối nhiệm cục này, Chúa Con sẽ tái tạo lại hình ảnh của Thiên Chúa nơi con người, bằng cách hoàn trả cho họ vinh quang là Thánh Thần ban sự sống. Ngay cả khi Abraham không còn hy vọng vì đã cao niên, Thiên Chúa vẫn hứa cho ông một mưu duệ, như là hoa quả của đức tin và quyền năng của Thánh Thần. Nơi mưu duệ của Abraham, mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Mưu duệ ấy chính là Đức Kitô. Qua lời hứa với tổ phụ Abraham, Thiên Chúa đã cam kết ban con chi ái của người và ban thánh thần của lời hứa để chuẩn bị cho công cuộc cứu chuộc dân riêng mà Thiên Chúa đã tuyển chọn. Những cuộc thần hiện của Thiên Chúa trong Cựu Ước soi sáng tiến trình Thiên Chúa thực hiện lời hứa từ các tổ phụ đến Môsê, Giô-suê và các ngôn sứ lớn. Truyền thống Kitô giáo luôn nhìn nhận rằng, trong các cuộc thần hiện này, ngôi lời của Thiên Chúa tỏ mình cho con người có thể trông thấy và nghe thấy được. Ngài vừa được tỏ ra nhưng cũng vừa bị che khuất trong áng mây thánh thần. Đường lối sư phạm của Thiên Chúa biểu lộ rõ ràng qua việc ban lề luật. Chính lề luật là một vị sư phạm dẫn dân Chúa đến với đấng Mêsia. Vì lề luật không còn đủ khả năng giải thoát con người trong tình trạng nô lệ, nhưng đã khơi lên trong con người niềm khao khát thánh thần. Thánh thần trong vương quốc và tại chốn lưu đày. Trong Cựu Ước, lề luật là dấu chỉ giao ước. Nếu dân Thiên Chúa nghe tiếng và tuân giữ giao ước của Ngài, Ngài sẽ coi họ là một vương quốc tư tế, một dân thánh dành riêng cho Ngài. Nhưng lịch sử cho thấy, Israel đã xa trước cám dỗ và trở thành một vương quốc theo kiểu mẫu của các dân tộc khác. Vì quên lãng lề luật và bất trung với giao ước, Israel bị đưa vào chốn lưu đày. Các lời hứa xem ra có vẻ thất bại, nhưng thực ra Thiên Chúa vẫn trung tín với lời hứa của Ngài. Thực tế là, dân Chúa cần trải qua cuộc thanh luyện lớn lao như thế. Cảnh lưu đày mang hình bóng của thập giá theo ý định cứu độ của Thiên Chúa. Chính từ nơi lưu đày, số còn sót lại trở về sẽ là hình ảnh trong sáng nhất về Hội Thánh, một dân tộc được Thiên Chúa tái lập nhờ tác động của Thánh Thần. Quý vị và các bạn thân mến, suốt thời Cựu Ước, Chúa Thánh Thần đã âm thầm chuẩn bị một dân sẵn lòng chào đón Đức Kitô. Dân này gồm những người nghèo của Thiên Chúa. Qua miệng ngôn sứ Isaiah, Thiên Chúa phán: "Này, ta sắp làm một việc mới. Đấng Mêsia sẽ đến để giải thoát dân khỏi ách nô lệ. Sau này, chính Đức Giêsu sẽ thực hiện những lời ngôn sứ tiên báo về Người." Những hình ảnh về Đấng Mêsia đã dần dần xuất hiện trong sách về Đấng Emmanuel. Cụ thể là từ gốc tổ Giê-xê sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy sẽ mọc lên một mầm non, thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này. Chân dung Đấng Mêsia được mặc khải rõ nét nhất trong 4 bài ca về Người tôi tớ của Thiên Chúa. Những bài ca này tiên báo về ý nghĩa cuộc khổ nạn của Đức Giêsu và cho thấy cách Người sẽ đổ tràn thần khí cho muôn người được sống. Đức Kitô đã khởi đầu sứ vụ loan báo tin mừng của Người khi tuyên bố đoạn ngôn sứ Isaiah nói về Người rằng: "Thánh thần Chúa ngự trên tôi, sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo, trả lại tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa." Sau này, vào sáng ngày lễ ngũ tuần, Thánh Phêrô công bố lời hứa về thời cứu độ đã được ứng nghiệm. Theo đó, vào thời sau hết, thần khí Thiên Chúa sẽ đổi mới lòng con người bằng cách ghi khắc nơi họ một lề luật mới. Người sẽ biến đổi công trình sáng tạo cũ và Thiên Chúa sẽ ở đó với loài người trong cảnh thái bình. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ nói về sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong thời viên mãn và trong Hội Thánh. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Là con nước xanh, là áng mây trôi mênh mang giữa trời, đời người phù du bãi cát vàng mờ, bao nhiêu hận thù, bao nhiêu mộng đẹp, một cơn sóng nước tan đi xóa mờ. Đời con lãng du một kiếp xa xôi, thương đau ngút ngàn, và Ngài tìm đến đưa con về nguồn, tin yêu diệu vời cho con làm người, tình thương chan chứa dâng hiến cuộc đời. Xin tình Ngài thương con, xin tình Ngài bao dung, xin tình Ngài yêu thương, cho ân tình Ngài thắp sáng trong con. Xin tình Ngài thương con, dâng cuộc đời con đây. Xin làm người yêu thôi, trăm năm đèn tròn, lời hứa sắt son.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu về lỗi lầm của vua Sa-un trong Samuel quyển thứ nhất chương 15. Hôm nay, Đức Cha Phêrô tiếp tục giúp chúng ta tìm hiểu về tính ghen tị của vua Sa-un trong Samuel quyển thứ nhất chương 18 từ câu 6 đến câu 9 như thế nào, và áp dụng điều ấy vào trong cộng đoàn chúng ta ra sao.
Thưa các anh chị, về vua Sa-un này thì tôi muốn nhấn mạnh cái tính ghen tị ở đây. Muốn biết cái tội ghen tị của ông ấy như thế nào đấy thì chúng ta chịu khó đọc chương thứ 18, câu 6 cho đến câu 9. Vua Sa-un bắt đầu ghen tị đó, đọc 3 câu thôi. Lúc quân dân đến, khi ông David hạ được tên Philistine trở về, thì phụ nữ từ hết mọi thành của Israel kéo ra ca hát múa nhảy đón vua Sa-un với trống con, với tiếng reo mừng và tiếng não bạc. Phụ nữ vui đùa ca hát rằng: vua Sa-un hạ được hàng ngàn, ông David hàng vạn. Vua Sa-un giận lắm và bực mình vì lời ấy. Vua nói: người ta cho David hàng vạn, còn ta thì họ cho hàng ngàn, nó chỉ còn thiếu ngôi vua nữa thôi. Từ ngày đó về sau, vua Sa-un nhìn David với con mắt ghen tị. Cho nên cái từ ghen tị này không phải là tự chúng ta sáng chế nhé, Thánh Kinh sử dụng ghen tị. Và khi mà ta đọc tiếp cái câu chuyện của Sa-un thì ta khám phá ra rằng cái sự ghen tị này nó là cội nguồn của nhiều tội ác. Cái cội nguồn của nhiều tội ác. Tôi đọc thì tôi thấy là có cái tội mưu mô rõ lắm. Chẳng hạn như là các anh chị chỉ cần đọc tiếp xuống đến câu 17, cũng ở trong chương 18 đó, thì nói đến cái chuyện mà vua Sa-un nói với David là: đây, con gái lớn của ta là Merab thì ta sẽ gả nó cho con, nhưng con hãy tỏ ra là một người can đảm phục vụ ta và hãy chiến đấu những cuộc chiến của Đức Chúa. Ông có vẻ tốt lành quá, gả con gái công chúa cho David thì nhất rồi. Thế nhưng mà Thánh Kinh nói sao? Vua Sa-un tự bảo mình đừng tự tay hại nó, nhưng để tay người Philistine hại nó. Hóa ra vậy. Hóa ra là hàm trong cái đề nghị rất là hấp dẫn là gả con gái của mình cho David, thì là ông ấy nhắm đến cái chuyện không trực tiếp nhưng mà dùng tay của quân Philistine để giết chết David. Cho nên khi mà người ta ghen tị rồi đó, mưu cao lắm, mưu hiểm lắm, để đạt mục đích. Rồi khi mà dùng mưu không thành đó thì sao? Thì là thẳng tay thôi, để giết hại. Giết hại David. Nhiều lần, nhiều cách. Có một lần nhắm thẳng cầm giáo ném vào David. Rồi sau đó mà David chạy trốn ấy, thì ông ấy được báo là David ở đâu rồi. Ông đem quân, ông bao vây, ông lùng sục ở chỗ đó, giết cho bằng được. Và điều đó giúp cho mình thấy thêm chuyện nữa, tức là sự ghen tị nó làm cho người ta thành mù quáng, không còn thấy đâu là sự thật, không còn thấy đâu là tình nghĩa, không còn thấy đâu là ích chung nữa. Cho nên sự ghen tị đúng là cội nguồn của nhiều thứ tội ác. Thế bây giờ nếu ghen tị là cội nguồn của tội ác đó, thì ngược lại, cái cội nguồn của sự ghen tị nó nằm ở đâu các anh chị? Cái cội nguồn của sự ghen tị nó nằm chỗ nào? Vâng, các anh chị trả lời là cái tôi. Tức là ta không còn thấy ích chung, mà chỉ thấy có quyền lợi của riêng mình. Nếu mà Saul nhìn vào cái ích chung đó, thì trời ơi, có một vị tướng trẻ như David, dũng mãnh như vậy, khôn ngoan như thế, chiến thắng quân Philistine để bảo vệ sự độc lập, tự do và hạnh phúc cho nhân dân của mình, thì ông ấy phải lấy làm hạnh phúc chứ. Nhưng mà ông ấy không nhìn thấy cái ích chung đó. Ông chỉ nhìn thấy cái tôi của mình, cái quyền lợi riêng của mình. Bây giờ nó nổi hơn mình, người ta coi mình không ra gì rồi. Nó chỉ còn thiếu mỗi ngôi vua nữa thôi. Như thế này thì chắc sớm muộn thì mình cũng mất ghế thôi. Thế cho nên là phải triệt nó trước, thì mình mới sống trong bình an. Đấy, cái cội nguồn của sự ghen tị nó nằm ở chỗ này. Mà khi ta phân tích về cái sự ghen tị của Saul như thế đó, thì liệu là ngày hôm nay ở trong đời sống xã hội thì đã là một chuyện, nhưng mà trong đời sống hội thánh mình, đời sống cộng đoàn mình có ghen tị không? Có rõ to nhé. Cái chuyện đó là thực tế thôi. Có sự ghen tị nhé. Và lý do sâu xa cũng là như vậy, là ta không còn nhìn thấy cái ích chung của hội thánh, mà chỉ nhìn thấy cái quyền lợi của riêng mình, và có khi là một cái quyền lợi rất nhỏ thôi. Mà vì cái quyền lợi rất nhỏ như vậy, nó có thể trở thành cội nguồn của bao nhiêu lời nói, bao nhiêu hành động, bao nhiêu cách ứng xử không được chỗ nào. Những gì mình đọc ở trong Thánh Kinh đó, nó rất là gần với đời sống. Và đấy là lý do mà làm cho Thánh Kinh tươi trẻ mãi. Không phải là cái chuyện của quá khứ, mà là cái chuyện của ngày hôm nay. Ở mức độ lớn cũng có, mà ở mức độ nhỏ cũng có. Thế làm sao mà cầu xin Chúa cho chúng ta? Thực sự là tính con người tự nhiên thì ai mà chả có một chút ghen tị. Thánh Phaolô nói cái câu là: anh em hãy vui với người vui và khóc với kẻ khóc. Các nhà tâm lý người ta phân tích rằng khi chúng ta khóc với người khóc đó, thì nó dễ hơn là lúc mình vui với người vui. Tại sao vậy? Là bởi vì khi mà mình khóc với người khóc đó, thì một cách nào đó mình vẫn ở trên người ta. Vẫn ở trên người ta. Ngược lại, khi mà mình vui với người vui, có nghĩa là mình phải chấp nhận cái sự thành công của người khác. Điều đó hàm nghĩa rằng mình không bằng người ta. Đấy, cho nên là khóc với người khóc thì dễ. Nhưng mà vui thật á, vui thật chứ không phải vui giả. Vui thật với người vui đó là điều khó lắm chứ không phải thường đâu. Để cầu xin Chúa cho mình để dù con người tự nhiên ai cũng có chút ghen tị hết, nhưng mà mình ý thức để rồi mình vượt qua cái sự ghen tị đó. Đừng cho nó đến cái mức độ mà nó trở thành cội nguồn, nó gây ra bao nhiêu lời nói, là bao nhiêu hành động, có thể không đến nỗi là tội ác, nhưng mà nó cũng gây nhiều cái bất hòa trong đời sống của cộng đoàn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Một đời tri ân thương đã thương con, ôi không bờ không bến. Này con xin đến Chúa thương ban cho đời những niềm vui. Một đời tri ân Chúa tháng năm qua cho con làm con Chúa, đời con xin hứa.
Quý vị và các bạn thân mến, năm 2015, một tờ báo Bangkok, Thái Lan đã đưa tin chàng Klanarong Sirakun vừa tốt nghiệp Đại học Chulalongkorn danh tiếng tại Thái Lan đã quỳ gói cảm ơn bố ngay trước chiếc xe chở rác của bố, và anh đã trở nên nổi tiếng về hành động này. Bố của Klanarong là một công nhân vệ sinh chuyên chở rác tại địa phương. Anh Klanarong viết, khi còn là một đứa trẻ, không biết bao nhiêu lần tôi đã cảm thấy xấu hổ về người bố lam lũ chở rác của mình. Tại sao ông không mặc đồng phục đẹp đẽ hơn như cảnh sát hay quân nhân? Bố tôi chỉ học đến lớp 4, vì thế ước mơ lớn nhất của ông là tôi được đi học. Ông nói với tôi, gia đình chẳng có bất cứ tài sản gì, nhưng ông có thể cho tôi đến lớp. Tôi mong muốn trở thành người lính, nhưng không thể vượt qua kỳ thi đầu vào. Tôi phát hiện ra rằng, cha tôi đã khóc thầm. Rồi anh còn tâm sự, bố anh đã hy sinh cả đời, mày mò với công việc dọn rác, mà khi bé anh từng cho là dơ bẩn, không đáng trân trọng. Nhưng cũng chính những đồng tiền bố làm ra đã cho anh ăn học và thực hiện được ước mơ vào giảng đường đại học. Khi tốt nghiệp đại học, quỳ gối cảm ơn bố, anh đã nói, con cảm ơn bố đã đồng hành cùng con trong mọi chặng đường. Con xin nói lên lời cảm ơn và mong bố sẽ hạnh phúc khi thấy con khôn lớn và báo hiếu sau này. Quý vị và các bạn thân mến, lòng biết ơn của chàng tăng cử nhân Klanarong hẳn rất ý nghĩa trong một xã hội có quá nhiều sự bạc bẽo, bất hiếu, lạnh lùng, vô cảm. Và xét trong đời sống thiêng liêng, đó chính là lời cảnh báo cho mỗi người Kitô hữu chúng ta về lòng biết ơn đối với Thiên Chúa, đấng luôn ân cần chăm sóc, bảo vệ và gìn giữ chúng ta trong từng giây phút. Vì ngay đến tóc trên đầu chúng ta cũng đã được Ngài đếm cả rồi. Chúa quan phòng ban cho chúng ta có được thiên nhiên vạn vật hài hòa để chúng ta sử dụng. Liệu chúng ta có lòng cảm ơn? Hơn nữa, hằng ngày biết bao ơn lành hồn xác Chúa đã tuôn đổ xuống trên mỗi người chúng ta. Ấy thế nhưng, chúng ta có biết tri ơn Chúa? Thánh Ignatio đã nói, tội lớn nhất là tội vô ơn. Cảm ơn là dấu chỉ của lòng tin, là biểu hiện lòng khiêm nhường, lòng tôn kính với đấng ban ơn. Đức Giêsu thân thương nói với người phong cùi biết ơn, đang sụp lại dưới chân Ngài rằng, anh hãy đứng dậy mà về, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Thật ra thì, Chúa không cần có người cảm tạ tôn vinh Chúa, vì điều đó không thêm gì cho Ngài, nhưng điều đó lại sinh ích cho chính con người. Người nào càng biết ơn Chúa thì càng gắn chặt tương quan với Chúa, do đó càng được đón nhận thêm ơn của Chúa. Lạy Chúa đã ban cho chúng con rất nhiều điều, từ thể xác cho đến linh hồn, nhưng xin Chúa thương ban cho chúng con một điều nữa thôi, là cho chúng con luôn biết nhận ra những ân huệ của Chúa mà không ngừng tri ân cảm tạ Chúa. Amen.
Một đời tri ân Chúa đã thương con, ôi không bờ không bên. Này con xin đến Chúa thương ban cho đời những niềm vui. Một đời tri ân Chúa tháng năm qua cho con làm con Chúa. Đời con xin hứa sống tin yêu trong tình Chúa muôn đời. Đời con có Chúa đi cùng con có lo chi, tình yêu Thiên Chúa rất dịu con luôn bền chi. Đi trong tin yêu con sợ vì bao khó nguy, Chúa đưa con đi trên bình an.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.